Vũ Thần, chương 1215, quả báo, góc truyện audio.com, khí tức Long Vương phô thiên cái địa tựa hồ truyền khắp không gian, một đời vương giả Long tộc phóng thích hào quang cuối cùng áp lực ngay cả ngụy thần cảnh cường giả như Hạ Nhất Minh cùng hai đầu thần thú bản sinh cũng cảm thấy nguy hiểm không thể chống đỡ. Thần thú nắm giữ huyết mạch Long tộc cao quý, khi liều mạng có thể phóng thích uy lực chí cường, tuyệt đối đạt tới khiêu chiến vượt giai. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, hắn để đại đao rời tay. Khai Sơn Tam Thập Lục Thức mặc dù cường đại, ba thức liên hoàn cuối cùng chuyên dành đối phó thần thú nhưng lúc này không đất dụng võ. Nếu nói về sức phòng ngự, bất luận huyền quy sát hay ngũ hành hoàn diều hơn xa bách linh bát biến thành đại đao. Quang mang lóe lên huyền quy sát đã bao phủ bọn họ. Huyền quy sát là thứ kiên cố nhất trên thế giới, cũng là bảo vật không có khả năng hư hao. Long Vương phóng xuất khí thức cường đại nhưng đương nhiên không thể phá vỡ bảo vật khó tin này. Trên huyền quy sát hiện ra từng phù văn thần kỳ, những ký hiệu này tựa hồ nắm giữ lực lượng đặc biệt không ngờ hình thành vô số vòng xoáy nhỏ. Chúng vừa xuất hiện đã lập tức hấp thu lực lượng kim sắc tới từ Long Vương. Long Vương Đức Lai Đặc cũng không tử vong lập tức, đôi mắt nó ánh lên vẻ khiếp sợ. Nó giận dữ hét lên, không có khả năng, chủ phách huyền quy sát đã bạo liệt sao có thể phục hồi nhanh vậy. Hạ Nhất Minh cất tiếng cường dài, nói. Long Vương bệ hạ, ngay cả hạ mộ cũng có thể phục hồi như cũ, sao chủ phách thần khí không thể? Long Vương Đức Lai Đặc nhất thời im lặng, quả thật Hạ Nhất Minh bạo thể trước mặt mọi người còn có thể sống lại, đương nhiên phục hồi chủ phách thần khí không vấn đề. Mặc dù Đức Lai Đặc rất muốn biết Hạ Nhất Minh làm cách nào sống lại nhưng nó càng hiểu rõ hơn, Hạ Nhất Minh tuyệt đối không mở miệng giải thích. Hít một hơi thật sâu, Long Vương Đức Lai Đặc đột nhiên mở miệng nói thầm, một lực lượng vô hình theo sau phóng ra. Không ngờ lực lượng này chính là công kích sóng âm, cả không gian bắt đầu dao động. Bảo Trư sau khi biến lớn, sự tự tin cơ hồ cũng bàng trướng theo. Cảm nhận Kim Long Đức Lai Đặc thổ tức sóng âm, thân thể Bảo Trư kịch liệt run rẩy, cứ thế lao ra khỏi phạm vi huyền quy sát thủ hộ. Theo sau nó đồng dạng mở miệng nhìn đối phương hống vang. Hai đầu thần long, một là Tây Phương Long Vương thân thể trọng thương, buộc phải kích phát tiềm lực liều mạng công kích. Một là thần thú nắm giữ huyết mạch Đông Phương Thần Long, hơn nữa nắm giữ biến thân thuật cường đại. Hai đại cường giả sử dụng sóng âm công kích, âm thanh bạo liệt vang vọng không ngớt bên tai. Thân thể Bảo Trư đã lớn tới cực hạn, vẻ mặt nó đỏ bừng, cả thân thể như ẩn chứa cỗ lực lượng kinh khủng. Kim Long Đức Lai Đặc càng khiến người khác sợ hãi hơn, trên thân thể khí tức cuồng bạo mà nồng đậm oán khí. Thậm chí trên thân thể nó mơ hồ xuất hiện máu tươi thẩm thấu ra ngoài. Mới vừa rồi hai đầu thần thú cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng bản thân giao chiến. Từng đạo sóng âm có thể chứng kiến bằng mắt thường va chạm vào nhau, hơn nữa biểu hiện hai bên xem ra có xu hướng dùng lực. Hạ Nhất Minh khẽ nhíu mày, biểu hiện của Bảo Trư khiến hắn cuồng hỉ trong lòng. Tuy nói tiểu tử kia đột ngột rời khỏi phạm vi phòng ngự của huyền quy sát khiến hắn lo lắng nhưng bộc lộ thực lực càng khiến hắn cảm thấy kinh hỉ hơn. Trước đây khi đối địch với kẻ khác, góc truyện audio.com. Tiểu tử kia luôn có thói quen trốn sau lưng hắn cùng lôi điện. Để tiểu tử kia hò hét trợ uy không vấn đề nhưng ít khi thấy nó phóng thích uy lực bản thân. Điều này đương nhiên không có nghĩa tiểu gia hỏa kia thực lực kém cỏi mà bản tính vốn đã thế. Bất quá tới lúc này Hạ Nhất Minh mới biết thì ra tiểu tử kia bất chi bất giác đã đạt tới bước này. Cho dù Long Vương Đức Lai Đặc kích phát toàn bộ tiềm năng, thậm chí hy sinh tính mạng phóng xuất uy lực cường đại nhưng vẫn không thể áp chế Bảo Trư. Trong thân thể nhỏ bé của tiểu tử kia không ngờ ẩn chứa lực lượng vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Tới lúc này Hạ Nhất Minh mới nhớ, biến thân thuật trong thế giới thần thú có thể nói là công pháp mạnh mẽ hàng đầu, mỗi đầu thần thú nắm giữ biến thân thuật đều đạt được thanh danh hiển hách. Mặc dù không thể so sánh với ngũ hành lão tổ cùng quang ám thánh tử, hai vị chân thần cảnh cường giả trong truyền thuyết nhưng cũng chỉ là những tồn tại thấp hơn. Sau khi chứng kiến biểu hiện của Bảo Trư, Hạ Nhất Minh rốt cuộc đã rõ, những lời đồn kia không chút khoa trương. Nắm giữ biến thân thuật Bảo Trư quả nhiên có thể trở thành thần thú tiềm lực khó lường. Thân thể hai đầu thần thú mơ hồ đỏ bừng, chúng như tôm luộc, bất quá sóng âm từ miệng chúng không suy yếu mảy may. Chúng giống như hai đầu ngưu, xem nhau không vừa mắt thậm chí ngứa mắt lẫn nhau. Mặc dù cả hai rơi vào trạng thái kiệt sức tùy thời có thể thất bại nhưng trước lúc đó chúng tuyệt đối không buông tha kẻ địch. Hạ Nhất Minh thở dài một tiếng, hắn biết tình huống này cho dù Bảo Trư đạt được thắng lợi sợ rằng nguyên khí cũng đại thương, ít nhất trong vòng vài năm đừng mong trùng kích ngụy thần cảnh. Hắn khẽ vỗ lên cổ lôi điện, bạch mã nghiêng đầu như do dự không quyết. Hạ Nhất Minh nhướng mày cả giận nói, người đã quên âm mưu của bọn chúng sao? Đôi mắt lôi điện nhất thời phát sáng, trên đỉnh đầu nó lóe lên quang mang từ điện. Phích lịch thiên hiện ra trong hư không, xung quanh khỏa châu này từng đợt tử kim quang mang lóe lên khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn khỏa châu, hắn cảm giác ý niệm tinh thần vừa xuất hiện cũng bị tử kim lôi điện hút vào. Đã tấn giai ngụy thần cảnh, Hạ Nhất Minh còn xuất hiện cảm giác này, đối với tu luyện giả bình thường chỉ cần để họ nhìn thấy phích lịch thiên e rằng không tránh khỏi trọng thương. Siêu cấp thần khí quả nhiên danh bất hư truyền. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng bừng, cổ tay khẽ đảo ngũ hành hoàn lập tức xuất hiện. Hắn khẽ vung tay, ngũ sắc quang mang như đạn pháo oanh kích thân thể Long Vương Đức Lai Đạc. Không chỉ Hạ Nhất Minh ra tay, tử kim lôi điện từ phích lịch thiên đồng dạng không chút lưu tình hung hăng oanh kích thân thể Đức Lai Đạc. Sau một giây, trên thân thể Đức Lai Đạc xuất hiện vô số chùm hoa máu. Lôi điện lực lương, ngũ hành luân hồi chi hoa lực lượng đều không chút lưu tình phá vỡ phòng ngự sóng âm, tạo ra trên thân thể Đức Lai Đạc vô số vết thương lớn nhỏ. Long Vương Đức Lai Đạc gào lên những tiếng không cam lòng, nhưng lúc này nó cũng không cách nào duy trì sóng âm. Đôi mắt bảo trừ ánh lên hàn quang mãnh liệt, đây là lần đầu tiểu tử kia chăm chú tới vậy. Sóng âm từ miệng nó duy trì không ngớt, cũng không bởi thân thể Đức Lai Đạc chịu thêm công kích mà suy giảm. Những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên trên người. Góc truyện audio.com, Đức Lai Đạc huyết nhục bay khắp trời. Nó nặng nề ngã xuống, khí tức sinh mạng cơ hồ không cách nào cảm nhận. Một tiếng nổ lớn vang lên, trên mặt đất đã xuất hiện huyệt động khủng bố. Chỉ là thân thể thần long quả nhiên cường hãn nhất thế gian, mặc dù Đức Lai Đạc huyết nhục văng khắp trời nhưng thân thể vẫn bảo trì đầy đủ. Nó cố gắng ngẩng đầu lên mặt đất, đôi mắt tràn ngập vẻ phẫn nộ cùng không phục. Khi nó kích phát tiềm lực đã xác định hôm nay sẽ chết. Chỉ là đang quyết đấu công bằng cùng Bảo Trư lại bị Hạ Nhất Minh cùng Long Mã đánh lén hèn hạ. Phương thức tử vong này khiến nó uất hận, gắt gao nhìn lên, trong lòng không cam. Lôi điện từ không trung bay xuống, Hạ Nhất Minh lạnh lùng nhìn đầu thần thú sắp vẫn lạc trước mắt hắn nhưng không có bất cứ cảm khái nào. Hắn trầm giọng nói, ngươi đang chỉ trích ta cùng lôi điện nhúng tay vào sao? Tựa hồ nghe được lời nói của Hạ Nhất Minh, đôi mắt Đức Lai Đạc cố gắng trợn trừng. Hạ Nhất Minh cất tiếng cười lớn, nói, Đức Lai Đạc, khi các ngươi đối phó ta có từng nghĩ cho ta cơ hội công bằng quyết đấu? Đây gọi là quả báo, ngươi còn gì không phục? Thân thể Đức Lai Đạc run lên nhẹ nhẹ, theo sau đột nhiên ngừng lại, cuối cùng nó chậm rãi thả lỏng thân thể. Trong không trung tràn ngập khí tức bi tráng, sức sống trong cơ thể này cũng hoàn toàn tiêu tán. Hạ Nhất Minh vung tay, thi thể Đức Lai Đạc nhất thời được hắn thu vào ngũ hành hoàn. Bảo Trư thở phì phò, lập tức biến hóa trở lại như cũ. Theo sau nó gắt gao bám chặt lên cổ lôi điện, tựa hồ quá trình giao chiến vừa rồi đã vắt kiệt sức. Đại đao phía sau đột ngột mở miệng nói. Ái Nhĩ Bá Lạp đã gặp đám người Lý Áo Ba Đặc Lô Khắc. Chúng ta đã mất đi cơ hội công kích cá thể, có tiếp tục hay không? Cách chương.